niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm, tổ chức lễ chúc xuân đầu năm, mùng 1 Tết năm Nhâm Dần. Đại đức Thích Giác Nhàn giảng những lời khai thị của đại sư Ấn Quang, tổ Tịnh Độ Tông thứ 13 về ngũ phước lâm môn. Thời gian mùng 1 Tết năm Nhâm Dần 2022.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật Tát Đại Chứng Minh. Hôm nay là ngày 1 Tây tháng 2 năm 2022 dương lịch, nhằm ngày mùng 1 Tết năm Nhâm Dần. Giờ đây đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh để chuẩn bị cung nghinh ân sư đến tham dự đại lễ chúc Tết đầu năm. Chúng con với tấm lòng thành kính cùng thỉnh ân sư từ bi hoan hỷ quan lâm pháp hội để chứng minh buổi lễ chúc Tết đầu năm nay. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Trên ân sư đã từ bi hoan hỷ hứa khả, chúng con xin thành tâm cung thỉnh ân sư và chư tôn đức khởi thông quan lâm pháp hội. Nam mô A Di Đà Phật.
Khuyên thân dạy con hỡi sư phụ, không thể thiếu lời pháp nhắc nhu dạy con A Di Đà. Nếu chẳng có người nó chỉ là cực lạc con thoát khổ, con nào biết miền phía tây phương hồng danh Phật Di Đà. Lòng từ bi rộng lớn là sư phụ, con kính lại sư phụ.
đàn con thọ khổ đớn đau, luôn ban cho con pháp màu là sư phụ, nhắc chiếu khổ đàn con buôn xa hết tất cả phản duyên. Chỉ một niệm hồng xanh A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ, đời đời con đời ơi lời sư phụ. Ôi đức từ bi phụ, lời người khuyên rằng do con tựa người trả lời, mong cho con giác ngộ sư phụ. Nếu chẳng có người nói, con khổ chẳng biết bởi vì sao, chẳng lẽ con đọa đời muốn kia lầm đường lạc lối đâu khổ thầy ơi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật. Và giờ đây đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm và thanh tịnh như pháp. Chúng con thành tâm đê đầu cung thỉnh ân sư Thượng Giác Khải Nhàn từ bi khởi xướng niệm Phật cầu gia bị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật.
Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn chứng minh, kính bạch trên chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử.
Xuân về trên núi nở đài hoa, ríu rít yến oanh vui trang hòa.
Mờ mờ ảo ảo sương che lối, núi voi mây phủ trắng tinh mơ.
Xuân về phong cảnh thật nên thơ, khắp chốn hăng hoang và ngẩn ngơ.
Ngắm cảnh núi rừng hoa thắm nở, Phật vàng chùa ngọc tựa cõi mơ.
Cái rét se lạnh của mùa đông đã qua đi, những tia nắng ấm áp bắt đầu ló dạng trên bầu trời vốn dĩ có một màu xám xịt. Và đây cũng là thời điểm mà người người náo nức tưng bừng chuẩn bị cho cái Tết cổ truyền của dân tộc.
Tuy mùa đông đã qua đi, nhưng Tết năm nào cũng vẫn hơi lành lạnh. Không khí buổi sáng đầu năm gửi cho tất cả mọi người một cảm giác quen quen.
Dù trời lạnh, nhưng hình như bầu trời lúc nào cũng quang và sáng, trên khuôn mặt của từng người sáng bừng một niềm vui háo hức đón mùa xuân.
Ai ai cũng tất bật khẩn trương chuẩn bị cho cái Tết của riêng mình.
Những cành cây bên đường bắt đầu đâm những chồi non đang hãnh diện khoe cùng gió xuân, thỉnh thoảng lại có một vài con chim én lướt qua giữa khoảng trời.
Con đường đơn sơ cô đơn lặng lẽ đưa lối người viếng chùa giờ đây đã tấp nập rộn ràng.
Dòng người nô nức hớn hở khoác trên mình những bộ y phục mới, hồi hộp cùng trao cho nhau những lời yêu thương may mắn.
Thế là xuân đến. Hôm nay ngày 1 tháng 2 năm 2022, nhằm ngày mùng 1 Tết năm Nhâm Dần, cũng là ngày vía của Đức Phật Di Lặc, với hình ảnh vui vẻ và trẻ trung của một vị Bố Đại Hòa Thượng đang nhập thế độ đời mà chẳng dính mắt chút bụi trần.
Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, miệng cười hỷ xả, xả những việc khó xả ở thế gian.
Hàng người Phật tử cùng nô nức hân hoan về chùa thắp hương lại Phật, nhận lộc đầu năm mang về nhiều may mắn. Hòa chung trong không khí mừng xuân Di Lặc năm nay, được sự chứng minh của ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn.
Tại chùa Quan Thế Âm, long trọng tổ chức buổi lễ chúc Tết đầu năm, cầu cho quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, chúng sanh an lạc, người người gặp nhau, nhìn nhau sống với nhau bằng tất cả tấm lòng yêu thương, triều mến.
Và đó cũng chính là lý do của buổi lễ sáng hôm nay. Trước khi vào buổi lễ, chúng con xin được hân hoan đê đầu đảnh lễ và giới thiệu ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn có về tham dự và chứng minh trong buổi lễ sáng hôm nay.
Thay lời cho ban tổ chức, chúng con xin thành kính cùng đón giới thiệu hiện tiền chư tôn đức tại chùa Quan Thế Âm cũng có về tham dự và chứng minh trong buổi lễ ngày hôm nay.
Không thể thiếu, cũng thành phần rất quan trọng trong ngày hôm nay, chúng con xin được thành kính giới thiệu hiện diện quý Phật tử tại xung quanh chùa có về tham dự trong buổi sáng hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong buổi lễ ngày hôm nay, chúng con xin tôn vinh những lãng hoa tư thắm cúng dường pháp hội trong ngày hôm nay. Chúng con xin trân trọng kính mời cô Lan Phương và cô Loan đại diện niệm Phật đường Thiền Hành dâng lên lãng hoa tư thắm cúng dường pháp hội trong buổi lễ ngày hôm nay.
Tiếp theo, chúng con xin được kính mời cô Diệu Nga, cô Hường đại diện nhóm hương nguyện tại thủ đô Hà Nội cúng dường lãng hoa trong pháp hội ngày hôm nay.
Và tiếp theo, chúng con xin trân trọng kính mời cô Hiền và cô Tình dâng lên lẫn hoa tư thắm cúng dường pháp hội trong ngày hôm nay. Chúng con xin trân trọng kính mời.
Chúng con xin được kính mời cô Diệu Tính, cô Liên Nga dâng lên lẫn hoa tư thắm cúng dường pháp hội trong ngày hôm nay.
Và chúng con xin trân trọng kính mời cô Lợi và cô Hằng đại diện niệm Phật đường Đức Tính cúng dường pháp hội trong ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời.
Chúng con kính mời cô Diệu Hải, cô Diệu Ngọc dâng lên lẫn hoa tươi thắm cúng dường pháp hội sáng hôm nay.
Xin đại chúng nhiệt liệt dành một tràng pháo tay để tán thán tỳ hỷ công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn chứng minh, kính bạch trên chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử, mây vàng nở rực báo xuân về, đánh thức bao người thoát cơn mê. Xuân này tu tỉnh trong công việc, hạnh phúc về ta lại tràn trề. Thời gian thấm thoát đã 22 năm từ ngày ân sư đặt chân lên mảnh đất thiên này. Nhờ Phật lực gia hộ, ánh sáng chân lý vẫn sáng mãi trên mảnh đất này, và chúng sanh lại được tắm mình trong dòng pháp tịnh độ ngọt ngào. Năm cũ đã qua, năm mới lại về, sự hằng truyền chánh pháp của ân sư ngày càng vất vả. Thế mà sư phụ không ngờ ngài gian lao, vẫn luôn giữ gìn lời Phật nói, phát huy lời tổ dạy, tuyên dương pháp môn tịnh độ đến khắp tất cả chúng sanh đang đau khổ. Để bày tỏ tấm lòng tri ân đến người, nhân dịp đầu xuân năm mới, chúng con kính cung thỉnh đại đức Thích Nhượng Minh và toàn thể chư tăng tại chùa Quan Thế Âm xin được cung kính dâng lên lời tất bạch cúng dường chúc Tết đầu xuân. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin trân trọng kính mời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật Tác Đại Chứng Minh. Ngưỡng bái bạch ân sư tôn kính của chúng con, kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa quý liên hữu. Xuân đem lộc phước khắp muôn nhà, xuân đến muôn lòng nở sắc hoa, xuân tới bình an cho cuộc sống, xuân về hạnh phúc tỏa lan xa. Thế là một năm mới nữa lại về, đất trời chuyển mình, khoác lên người bộ áo mới. Nắng xuân rực rỡ ấm áp, chan hòa xua đi những cơn lạnh giá của mùa đông. Đó đây không khí mùa xuân, không khí ngày Tết rộn ràng khắp nơi nơi, len lỏi vào từng ngõ ngách. Khắp nơi nơi những cành mai vàng rực rỡ, những đóa hoa đào đỏ thắm, báo hiệu Tết đến xuân về. Mùa xuân, mùa của vạn vật sinh sôi, mùa của trăm hoa đua nở, mùa của chòi non lộc biết vươn mình, mùa của lòng người hân hoan rạo rực, trải rộng niềm tin yêu cuộc đời với bao ước vọng về một năm an lành, đoàn tụ sung túc,
gia đình hạnh phúc quay quần bên nhau, những người con tha phương dù làm ăn ở đâu cũng hướng về gia đình, hướng về người thân của mình mỗi dịp xuân đến Tết về. Khắp nơi nơi tiếng cười nổi hân hoan với những lời chúc tụng tốt đẹp, không khí mùa xuân lại tràn ngập khắp mọi miền tổ quốc. Một mùa xuân nữa đã trở về với lòng người con Phật, một mùa xuân Di Lặc thấm tình đạo vị lại trở về với chùa Quan Thế Âm. Xuân về hoa đạo ngát hương thanh, tâm chánh lòng chơn hạnh nguyện lành, từ bi luyện tánh thân tâm ổn, hỷ xả rèn tâm đạo pháp thành. Hôm nay là ngày đầu năm mới, trước đại hùng bửu điện trang nghiêm, chúng con trong lòng vô cùng hân hoan xúc động, thay mặt cho toàn thể đại chúng cung kính quỳ trước Phật đài, quỳ trước ân sư, dâng lên đôi dòng cảm niệm về lòng biết ơn của chúng con đối với người thầy mà chúng con hằng tôn kính. Kính bạch ân sư tôn kính của chúng con, bao nhiêu năm qua chúng con vào đạo với nhiều điều ngỡ ngàng, như một chú chim non vẫn còn vô cùng non nớt, nhưng nhờ có ân sư đã ân cần chỉ bảo, truyền trao cho chúng con những dòng sữa pháp ngọt ngào từ nơi trái tim ấm áp của một người thầy. Chúng con cảm thấy mình thật may mắn biết bao, vì đã được người dạy chúng con nhiều điều hay lẽ phải, đã dìu dắt cho chúng con đi theo đúng con đường chánh pháp và giúp chúng con trưởng thành lên từng ngày. Ân sư không chỉ là người cha hiền trong lòng của chúng con, nghiêm khắc răn dạy những lúc chúng con phạm phải lỗi sai, mà ân sư còn là người mẹ với tấm lòng cao cả, bảo bọc chăm lo từng cái ăn cái mặc, mong sao cho chúng con một cuộc sống đủ đầy. Ân sư đã dành trọn hết cuộc đời mình vì chúng con và muôn ngàn chúng sanh mà làm thân giáo để chúng con noi theo, lấy đó làm gương để cố gắng hơn trên bước đường tu tập. Ôi bao tháng năm qua, giờ đây chúng con bồi hồi nhớ lại biết bao tấm chân tình thân thương mà người đã dành trọn cho chúng con, cũng như quý Phật tử khắp mọi miền đất nước, biết bao lời khai thị mà ân sư đã dạy cho chúng con về hiếu đạo, về bổn phận làm người, dạy cho chúng con nẻo đạo để tu hành, dạy cho chúng con bến bờ giải thoát. Hạnh phúc xuân nay giữa Phật đài, kiếp trần lưu luyến lụy trần ai, lao gương trí tuệ soi đường tục, nhuận nước cam lồ tỉnh giấc say. Một lần nữa ngày hôm nay, chúng con muốn nói lời tri ơn ân sư vô hạn, vì đã dành cả cuộc đời đi theo con đường cao cả, nối dòng huệ mạng của chư Phật Bồ Tát, hy sinh hạnh phúc bản thân để chăm lo cho chúng sanh, cho những đứa con dại khờ, những đứa con bơ vơ trong cuộc đời u tối. Sanh chúng con là cha mẹ, nhưng người giúp cho chúng con được cơ hội giải thoát chính là ơn đức của ân sư. Người như một tấm gương sáng cho chúng con học tập. Vì hạnh nguyện, ân sư cả một đời tận tụy, làm người lái đò thầm lặng, đưa lữ khách qua sông, khuyến hóa biết bao con người lầm lỗi hướng thiện, trở thành những con người có ích cho xã hội. Chúng con xin nguyện đời đời kiếp kiếp noi theo gương của ân sư, nguyện làm sứ giả Như Lai, đem mùa xuân đến ngày mai đẹp ngời, đem chánh pháp đến ngàn nơi, cho đầy hạnh phúc, cho vơi nỗi sầu. Kính bạch ân sư tôn kính của chúng con, chúng con biết bây giờ có đọc lên vô vàn lời hoa mỹ đến thế nào thì cũng chẳng nói hết công lao to lớn như trời biển của người. Tuy ân sư chưa một lần đòi hỏi chúng con phải làm gì cho người, nhưng bằng trái tim chân thành, chúng con xin kính dâng lên ân sư những đóa hoa tâm thanh khiết với muôn lời tôn kính biết ơn. Nguyện cho người người đều được nghe những bài thuyết pháp của ân sư về văn sao, hành theo những lời khai thị trong văn sao của Tổ sư Ấn Quang, để cõi đời này trở nên thánh thiện, để con người lúc sống thì hạnh phúc an lạc, lúc mất thì được vãng sanh thế giới cực lạc. Giờ đây trước thềm năm mới, chúng con xin thay mặt cho tất cả đại chúng tại chùa Quan Thế Âm, xin thành tâm nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho ân sư thêm tuổi mới, pháp thể được vô lượng khinh an, vô lượng an lạc, vạn sự kiết tường như ý, tuệ đăng thường chiếu, trí tánh thường minh, luôn luôn dồi dào sức khỏe, sống lâu trăm tuổi để hoằng pháp lợi sanh. Mãi là bóng cây đại thọ che mát chúng con, là con thuyền thanh lương ngay trong đời này đưa chúng con và tất cả chúng sanh vượt biển khổ trùng dương về lại quê hương Tây Phương Cực Lạc. Tết đến xuân về, chúc thầy con bình an mạnh khỏe, đạo viên tròn, pháp lạc bồ đề tâm kiên cố, là thuyền bát nhã chở đàn con. Và cũng nhân ngày xuân đến Tết về, kính chúc tất cả quý vị Phật tử và gia đình luôn luôn khỏe mạnh, tu hành tinh tấn, không làm các việc ác, tuổi nào cũng bình an, xin làm các việc lành, năm nào cũng như ý, và ngay trong đời này đều được vãng sanh về thế giới cực lạc. Cầu chúc bình an đến mọi nhà, muôn người như một sống vị tha, từ tâm rộng mở vòng tay lớn, mãi mãi mùa xuân cảnh thái hòa. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.
Chúng con xin được thành kính tri ân thầy Nhuận Minh, dâng lên những lời tác bạch thật chí thành chí thiết, dâng lên cúng dường sư phụ trong buổi sáng ngày hôm nay.
Và giờ đây chúng con xin cung thỉnh đệ Đức Thích Nhật Tánh sẽ dâng lên sư phụ vòng hoa tươi thắm cúng dường trong buổi sáng ngày hôm nay. A Di Đà Phật.
Chén trà dâng hai tay, chánh niệm luôn tràn đầy, thân và tâm an trú bây giờ và ở đây. Chúng con xin cung thỉnh đại đức Thích Nhật Thiện dâng lên cúng dường cho sư phụ một tách trà ấm áp trong buổi sáng Tết mùng 1 năm nay.
Và chúng con xin cung kính cung thỉnh thầy Nhân Xã và thầy Nhật Tuệ dâng lên cúng dường sư phụ phong bao lì xì đỏ trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng con xin cung thỉnh thầy.
Và chúng con kính mời một số quý thầy có chuẩn bị phong bao lì xì đỏ thắm, chúng ta dâng lên cúng dường sư phụ trong buổi sáng mùng 1 Tết thật may mắn năm nay, năm Nhâm Dần. Và chúng con xin được cung thỉnh thầy Nhuận Hậu, thầy Nhuận Bảo dâng lên hai phần quà cúng dường sư phụ trong buổi sáng hôm nay. Tiếp theo chúng con xin được cung thỉnh thầy Nhuận Hào và thầy Nhật Nguyện dâng lên một cặp rồng phong thủy cúng dường sư phụ trong buổi sáng ngày hôm nay. Trồng tứ linh, lòng lần quy phụng, rồng là linh vật đứng hàng đầu, rồng là biểu tượng của thiên tử, của bậc chánh nhân quân tử, do đó có thể thấy trang phục của các vị vua trong lịch sử đều có thêu biểu tượng loài rồng. Rồng có thể phun mưa giúp mùa màng tươi tốt, gió thổi mát giúp khí trời mát mẻ. Bởi vậy, loài rồng luôn ẩn chứa những sức mạnh vô biên, mang đến nguyên khí cho đất trời là nền tảng của học thuật phong thủy. Trong kinh Phật, rồng là một trong 8 bộ thiên long còn 12 con giáp. Rồng được gọi là thần, đứng ở vị trí thứ 5. Hình ảnh loài rồng đều được biểu thị cho loài linh vật huyền thoại có sức mạnh phi thường.
Và tiếp theo chúng con xin cung thỉnh thầy tự thức sẽ dâng lên tượng cá chép bắp cải cúng dường sư phụ trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin đại chúng dành cho một tràng pháo tay. Ngồi tỳ hưu thèm thừ thì cá chép cũng được xem là loài linh vật phong thủy, có khả năng vận khí, tạo may mắn về tài lộc. Linh vật của sự kiên trì và may mắn, bắp cải phong thủy có ý nghĩa cho sự trong sáng thanh liêm. Nhờ đó chủ sở hữu cũng sẽ được ảnh hưởng tốt những tính cách này. Bắp cải tiếng Hán đọc là bạch thái, hài âm với bách tài, nghĩa là muôn vàng tài lộc. Có thể nói cái tên đã đủ mang lại cảm giác sung túc may mắn cho ai nghĩ tới bắp cải.
Và xin quý vị Phật tử cho một tràng vỗ tay để tương dương tỷ hỷ công đức của quý thầy trong sáng ngày hôm nay. Chúng con xin cung thỉnh quý thầy về vị trí của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn chứng minh, kính bạch trên chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Thiện ác một năm đều ghi rõ, trong nhà khắp chốn ra ngoài ngõ. Hơn thua ganh ghét cáo thiên đình, mọi chuyện tấu hết quyết không bỏ. Mọi việc của chúng ta làm dù thiện hay ác đều có thần minh biết hết, ghi chép để cáo thiên đình. Theo phong tục dân gian, mỗi năm ngày 23 tháng chạp, Tảo Quân sẽ chầu trời bẩm báo Ngọc Đế về việc lành dữ của mỗi gia đình của chúng ta. Chùa Quan Thế Âm cũng không ngoại lệ. Mọi chuyện tốt xấu gì trong chùa cũng đều được Tảo báo cáo rõ ràng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe Tảo cáo điều gì. Và kính mời quý Phật tử xem hai vị Táo Nhí Đức An và Đức Minh tâu Thượng Đế những gì. Và cứ mời quý vị cùng lắng nghe.
Đức Minh à, Táo về chầu 23. Vì dịch corona chúng ta nay mới tới, mau mau vào đi thôi, kẻ quý ngài chờ đợi.
Dạ, mình cùng đi.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hai con là Táo Nhi phụng chỉ lệnh minh sư, đi từ núi Ông Voi nơi cõi Diêm Phù Đề, chùa quê Quan Thế Âm.
Dịch bệnh cấm xe chạy, lại cấm người ra đường, con phải leo sườn núi, phải lội suối băng rừng, nên con sưng cái chân.
Còn con trật cái giò, lò cò nên đến trễ. Còn con trật cái giò, lò cò nên đến trễ. Kính lễ chào quý ngài, kính lễ chào quý ngài, kính lễ chào quý ngài.
Hai con về dân sơ chúc mừng xuân. Dân xưa chúc mừng xuân.
Táo con kính đọc sơ, nếu lỡ có gì sai, mong quý ngài hoan ý, hoan ý cái mà hoan ý.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên chư Phật, kính bạch chư Bồ Tát, cung kính bạch sư phụ, kính chư đại đức tăng, thưa toàn thể Phật tử.
Tân Sửu trâu vừa đi, nhâm dần cọp thần đến, cọp đến báo điềm hên. Trên mọi miền thế giới, người người lòng phơi phới, năm mới được vui ca, không còn dịch corona đã giết người như rạ. Nhiều trẻ mới lên ba, phải xa cha xa mẹ, ai thấy cũng xe lòng, không ăn dòng nước mắt. Khổ ngặt cõi ta bà,
người ta tạo ác nghiệp khủng khiếp, ôi khủng khiếp, liên tiếp giết chúng sinh,
ai thấy cũng rùng mình, ai thấy cũng rùng mình.
Hồn linh bị chết oan, hận oán ngất trời cao, hồn nào chịu buông tha, khiến dịch corona để người ta thức tỉnh, bỏ tánh ác làm lành, tập ăn chay phóng sanh, tập tu hành niệm Phật. Thật ra người chưa tỉnh, dù cảnh chết kinh hồn, thay chôn dồn đóng đóng, lò thiêu chẳng còn trống. Ta không hề nói sai, mạng đài báo hàng ngày,
người đều thấy điều hay, người đều thấy điều hay.
Thầy con giả bi ai, mong giảm bớt nạn tai, thầy khuyên gắng tu hành, tâm thành tu hết gan, tu cả ngày lẫn đêm, tụng thêm kinh Phổ Môn, cầu bá tánh an ổn, cầu hồn thác siêu sanh,
chí thần Phật gia hộ. 33 Bồ Tát thân tướng thật trang nghiêm, thị hiện trước đạo tràng, độ giúp chùa bình an,
để an định đời sống. Thầy còn khuyên trồng rau hoa màu đủ các loại, mọi thứ thật tốt tươi, người người dùng chẳng hết, chùa kết duyên cúng dường, cứu giúp người thương đau, nhờ rau củ tạm no.
Hai con tuy còn nhỏ, cũng tập có lòng từ, cũng tập ăn rau củ, tập bớt ngủ siêng tu, sư phụ dạy bớt ăn, hai con gắng phụng hành, ăn hai bữa sáng trưa. Xin thưa còn uống sữa, xin thưa còn uống sữa.
Thường bữa con đến trường, biết thương giúp bạn bè, biết nghe lời thầy cô, sư phụ cũng có dạy, lời khai thì thầy tổ, con ghi nhớ chẳng sai. Một ngày mà không làm thì một ngày không ăn, một ngày mà không tu thì trí huệ u tối, phải bù lại sám hối, phải lấy giới làm thầy, phải lấy khổ làm thầy. Đại lão hòa thượng ngài, pháp sư tịnh không dạy, đời này không vãng sanh, chắc chắn đọa địa ngục.
Nên chùa con gắng sức, một mực tu tinh tấn, lại chuyên cần công quả, vất vả cũng chẳng sờn, mong đáp đền tứ ân, ân Phật thầy mẹ cha, ân quốc gia chính phủ, ân thí chủ đàn na, đã rủ lòng yêu thương, noi gương ngài hải hiền, ngài siêng làm siêng tu, làm đến lúc lâm chung, giúp đại chúng chẳng than, thanh thản biết ngài đi, về liên trì cõi Phật, ngài thật làm biểu pháp. Chúng con tập theo gương, thường phản tỉnh lại mình, để sửa mình tốt hơn,
mong lớn thành hiền nhân, để giúp dân giúp nước. Mong lớn thành hiền nhân, để giúp dân giúp nước. Hai con nguyện bọn phước, việc gì con làm được, nguyện quyết chẳng từ nan, để xả mạng báo thân, theo chân Phật Di Đà, qua cực lạc Tây Phương, theo chân Phật Di Đà, qua cực lạc Tây Phương. Chúng con nguyện hồi hướng phong đức lành hôm nay, đến pháp giới mười phương, người âm siêu dương thế, trước thềm xuân năm mới, chúng con thành kính chúc, chúc thế giới hòa bình, chúc chúng sanh an lạc, chúc Phật pháp trường tồn.
Trên kính chúc sư phụ, pháp thể thầy kinh an, Phật ban thầy quang thọ, sư phụ lo chúng sanh,
tâm thành chúc thầy chú xuân này đủ duyên lành, sớm viên thành đạo quả.
Chúc tất cả Phật tử ở từ khắp muôn nơi, năm mới vạn niềm vui, cuối đời được gặp Phật, đồng vãng sanh Tây Phương.
Mọi việc đã tường trình, giờ kính chào quý ngài, hai táo lại về bếp, sắp xếp tiệc mừng xuân, thành kính con tri ân,
hai táo lại về bếp sắp xếp tiệc mừng xuân. Thành kính con tri ân hai táo lại về bếp sắp xếp tiệc mừng xuân. Thành kính con tri ân Nam Mô A Di Đà Phật.
Rồi xin được cảm ơn hai táo. Thường thường thánh tại thấy là táo là có ba người, tại sao Tết năm nay táo chỉ có hai ông táo thôi? Vậy bà táo ở đâu?
Dạ thưa thầy, vì dịch corona vẫn còn nên bà táo nhỏ con lên tiếng đầu chống dịch rồi ạ.
Hay quý vị, xin quý vị cho một tràng vỗ tay nữa để tỳ hỷ công đức của hai ông táo và bà táo đang đi chống dịch rồi. Nhờ táo quân năm nay mà dịch Covid chắc sẽ yên ổn và lắng dần. Xin một tràng vỗ tay nữa tỳ hỷ công đức của nhà táo năm nay. Xin tặng hai táo một bó hoa. Và tiếp theo chúng con xin được kính mời cô Liên Nga dâng lên cúng dường sư phụ một vòng hoa trong buổi lễ sáng ngày hôm nay. Kính mời cô Diệu Tính và cô Nga dâng hai phần quà cúng dường sư phụ. Và kính mời bé Đức An xin dâng lên cúng dường sư phụ một bao lì xì đỏ thắm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư thượng giác hạ nhàn chứng minh, kính bạch trên chư tôn đức chứng minh. Nhân dịp đầu xuân năm nay, chúng con xin được kính mời cô Lan Phương dâng lên cúng dường sư phụ bài chúc Tết đầu năm. Trân trọng kính mời cô.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch trên ân sư thượng giác hạ nhàn tôn kính chứng minh, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý liên hữu. Thiền môn thanh tịnh đón xuân sang, người vui cảnh đẹp gió nhẹ nhàng, thời khắc giao hòa trong trời đất, lòng người xúc động lẫn hân hoan. Theo quy luật của vũ trụ nhân sinh, xuân hạ thu đông bốn mùa luân chuyển, cái lạnh của mùa đông qua đi nhường cho mùa xuân ấm áp, mùa của sự đong đầy hạnh phúc, của sự sum họp yêu thương. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 2 năm 2022 dương lịch, nhằm ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần, dưới bóng từ quang của 10 phương chư Phật, trong màu áo huỳnh y rực rỡ của chư tôn đức tăng ni, trong khung cảnh thiêng liêng đầu xuân tại chùa Quán Thế Âm, con tên là Nguyễn Thị Lan Phương, phát danh Nhuận Liên Hương, xin thay mặt cho hàng đệ tử tại gia vân tập về bổn tự chùa Quán Thế Âm, đầu thành đảnh lễ xin dâng lời tác bạch khánh tuế ân sư cùng chư tôn đức. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý liên hữu, trong không khí mùa xuân lại tràn ngập khắp mọi miền tổ quốc, một mùa xuân nữa đã trở về với những người con Phật, một mùa xuân Di Lặc thắm tình đạo vị lại trở về với pháp hội niệm Phật A Di Đà chùa Quán Thế Âm. Bụng to chứa cả cuộc đời, buồn vui lẫn lộn kiếp người vô biên, môi cười xua nỗi ưu phiền, làm cho nhân thế vui miền xuân sang. Bốn mùa nóng lạnh mãi lần qua trong kiếp người, giữa không gian vô cùng và thời gian vô tận, chúng con do nghiệp chướng sâu dày nên lang thang rong ruổi trong luân hồi đã từ lâu mà vẫn chưa được thoát khỏi. Nhưng may mắn thay đời này, chúng con được làm thân người, được biết Phật Pháp, được biết đến pháp môn tịnh độ và được gặp chùa Quán Thế Âm, được hạnh ngộ ân sư thượng giác hạ nhàn giữa cõi ta bà ngũ trược ác thế, thật là may mắn thay. Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Chúng con được nghe lời Phật dạy, tùy thuận thiện sự học, đắc kiến hằng xa Phật. Quý ngài là hàng sứ giả Như Lai, là bậc đạo sư của chúng con, đã thay thế Đức Từ Tôn dạy dỗ Phật tử chúng con được khai tâm mở trí, tiến tu đạo hạnh. Nhờ công đức giáo hóa của quý ngài, chúng con mới biết đường tà nẻo tránh để nghiêm thân tu học. Chúng con như những cánh chim bé nhỏ được che mát bởi bóng Bồ Đề Đại Thọ, được tắm mình trong ánh nắng xuân và được soi sáng bởi ngọn đuốc trí tuệ, được thơm lây bởi những mùi hương đạo đức của các bậc đạo hạnh chân tu. Quý ngài là những người lái đò thầm lặng, đã vượt qua bao nhiêu cơn sóng dữ chướng duyên, luôn vững tay chèo đưa chúng con đến bến bờ an vui hạnh phúc. Ôi ơn đức này thật sâu dày vô lượng, chúng con biết nói gì đây để diễn tả lòng biết ơn chân thành của chúng con đối với công ơn giáo hóa. Chúng con nguyện tinh tấn tu hành và luôn luôn noi theo tấm gương trong sáng của chư vị tổ sư để đền đáp thâm ân dạy dỗ của quý ngài trong muôn một. Giờ đây một năm mới đã về, mừng khánh tuế sư phụ cùng chư tôn đức tăng ni thêm tuổi đời. Tại Phật tiền phảng phất hương thơm, hương hoa phẩm vật dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, hàng đệ tử chúng con, cả những Phật tử ở phương xa đang online trực tiếp khắp nơi trên toàn thế giới cũng hướng tâm về nơi Điện Hùng Bảo Điện. Cùng với các Phật tử khắp nơi, chúng con vân tập về đây thành tâm cảm niệm ân đức của ân sư đã luôn ân cần dìu dắt chúng con trên con đường tu nhân học Phật, để bột đời này sống dự vào bậc thánh hiền, khi mất được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Bao tháng năm qua, giờ đây chúng con bồi hồi nhớ lại, biết bao khó khăn vất vả sư phụ ân sư đã nếm trải, để đến ngày nay chúng con được đón nhận tấm chân tình thân thương mà sư phụ đã dành trọn cho chúng con, cũng như hàng Phật tử ở khắp mọi nơi. Biết bao bài pháp mà ân sư đã dạy cho chúng con về hiếu đạo, về bổn phận làm người, như cha từ, con hiếu, chồng hòa, vợ thuận, anh nhường, em kính, chủ nhân từ, tớ trung thành. Và nhất là đã dạy cho chúng con biết đến bộ sách Văn Sao của Tổ sư Ấn Quang và bài kệ tu trì của Ấn Tổ luôn văng vẳng nhắc nhở sách tấn chúng con giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, vâng làm các thiện, kiêng giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vãng sanh thế giới Cực Lạc, dùng để tự hành, lại còn dạy người. Ấy gọi Phật tử, hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Những lúc khổ đau hay gặp bất trắc trên đường đời, chúng con cũng như tất cả Phật tử tìm về ân sư để được sẻ chia và động viên an ủi. Ân sư là người lái đò thầm lặng, đã vượt qua bao nhiêu cơn sóng dữ chướng duyên, luôn vững tay chèo đưa chúng con đến bến bờ hạnh phúc. Thầy là người chỉ đường cho đôi chân vụn dài, biết bên nào bên phải, biết hướng nào hướng lên. Ân sư cả một đời vì lợi ích của chúng sanh mà không quản gì gian nan khổ cực, Phật Đà ở trong tâm, đem nguồn ánh sáng của Phật Pháp, đem tinh hoa trong văn sao đến với chúng sanh khổ nạn, để giúp họ phá mê, khai ngộ, lìa khổ, được vui. Bởi vì không nỡ để chúng sanh khổ, chỉ bởi vì không nỡ để chánh pháp suy tàn, chúng con đã nhờ ân sư dạy dỗ, chỉ đường dẫn lối tu hành, nên mới biết đến pháp môn tịnh độ, một đời vãng sanh bất thoái thành Phật. Và hơn thế nữa, suốt 2 năm dịch bệnh bùng phát tràn lan, gây bao hoang mang sợ hãi cho mọi người, gây mất mát, đau khổ cho biết bao gia đình, cũng là lúc ân sư lại tận lực thuyết pháp độ sanh. Người đã bỏ thời gian dày công nghiên cứu, hàng ngày thâm nhập văn sao, rồi dẫn chứng những lời dạy của tổ sư Ấn Quang về căn nguyên của dịch bệnh, cũng như giảng giải lại cho chúng con biết nguyên nhân chính của dịch bệnh là do sát nghiệp của chúng sanh chiêu cảm. Và ân sư đã từ bi chỉ rõ phương pháp hóa giải dịch bệnh bằng cách kiêng giết, phóng sanh, ăn chay, bỏ tất cả các điều ác, làm tất cả các điều thiện, niệm Phật, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm và trì thần chú Đại Bi. Chúng con vâng lời, làm theo những lời chỉ dạy của ân sư, nên cuộc sống của chúng con rất yên ổn, an lạc, và xin thành tâm nguyện cầu cho tất cả chúng sanh đều được nghe, được thấm những lời dạy của Phật, của Tổ. Dẫu rằng một chữ cũng thầy, dẫu rằng nửa chữ cũng đầy ơn sâu, mai sau vào cuộc bể dâu, lời thầy là những hạt châu soi đường. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ cùng chư tôn đức tăng ni, sinh ra chúng con là cha mẹ, nhưng Phật Pháp và sư phụ cùng các bậc sứ giả của Như Lai, những bậc thầy thay thế đức từ tôn dạy dỗ chúng con, nuôi dưỡng chúng con bằng dòng sữa pháp ngọt ngào, giúp cho chúng con bỏ ác hành thiện, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Người đã tưới tầm những hạt giống vào tâm chúng con để đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái. Nhờ vào sự chỉ dạy của người, chúng con được khai tâm mở trí, tiến tu đạo hạnh. Lời của thầy mang lại một tình thương không gì sánh được. Thầy chỉ dạy bằng cả tấm lòng cao thượng, từ bi. Ơn này chúng con thật không nói hết bằng lời. Tháng năm dầu rãi nắng mưa, con đò năm ấy thầy đưa bao người, qua sông gửi lại nụ cười, tình yêu xin tặng người thầy kính thương. Hôm nay nhân dịp đầu xuân, chúng con phủ phục tâm tư, gói trọn niềm tôn kính, quỳ dưới chân ngài mà dâng lên lời tri ân sâu sắc. Lên chùa để chúc Tết thầy tôi, buổi sáng đầu năm nắng đẹp trời, gặp thầy trong áo nâu giản dị, nhìn thầy an lạc lệ con rơi. Tết đến xuân về năm lại qua, thầy con mỗi lúc một thêm già, thương thầy con nguyện tu tinh tấn để đáp ơn thầy tháng năm qua. Thầy ơi, con biết nói chi đây, văn chương vụng dài viết sao đầy, tấm lòng thầy tựa như Bồ Tát, cứu khổ ta bà khắp đó đây. Tết đến ai cũng có phong bao, nhìn Tết thầy con bỗng nghẹn ngào, vần thơ mộc mạc hàng Phật tử, dâng thầy thành kính tựa non cao. Tết đến xuân về chúc thầy con bình an mạnh khỏe đạo viên tròn, pháp lạc bồ đề tâm kiên cố, là thuyền bát nhã chờ đàn con. Trước thềm năm mới, chúng con kính chúc ân sư được vô lượng quang thọ, pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, cửu trụ ta bà để chỉ dạy chúng con tu học, mãi mãi là tàng cây đại thọ che chở cho chúng con và hàng Phật tử để một đời này thành tựu vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Năm cũ qua đi xuân mới về, đạo tràng đông vui cảnh đề huề, kính chúc ân sư tăng phước thọ, dẫn dắt muôn người thoát nẻo mê. Chúng con cũng thành kính chúc chư tôn đức tăng ni, các chú và các cụ thường trụ tại chùa Quán Thế Âm cùng chư vị liên hữu đồng tu hiện diện cũng như đang xem trực tiếp qua internet và tất cả chúng sanh năm mới thân tâm an lạc, vạn sự cát tường như ý, chí thành niệm Phật để đời này được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Và trong giờ phút thiêng liêng đón mừng năm mới này, chúng con cũng không quên hướng tâm cầu nguyện và chia sẻ nỗi đau của các gia đình đã mất người thân trong đại dịch COVID. Nguyện cầu năm mới an lành sẽ cùng đến với khắp pháp giới chúng sanh. Kính tặng quý đạo hữu mấy vần thơ xuân. Xuân đến tặng nhau một chữ thương, để sau bù đắp cuộc vô thường, ân cần chân quý khi còn gặp, biết vẫn còn chung một đoạn đường. Xuân đến chúc mọi nhà một chữ vui, đời trăm yến tiệc cũng trôi xuôi, vui trong đạo lý nơi điều thiện, vĩnh viễn hồn ta thắp nụ cười. Xuân chúc cho nhau một chữ thành, thành công thành tựu với thành nhân, hướng về phụng sự vun tài đức, hạnh phúc miên trường, xuân mãi xuân. Và chúng con cũng nguyện đem tất cả công đức này hồi hướng cho thế giới được hòa bình, thiên tai dịch bệnh được tiêu trừ và muôn loài chúng sanh luôn được sống trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Trời đất trở xuân lại sang, chúc cho mọi người được bình an, bên thềm năm mới tăng thêm tuổi, giải thoát tâm tu đến niết bàn. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Xin thay mặt ban tổ chức, chúng con xin tri ân đến cô Lan Phương đã dâng lên lời khánh tế ân sư vô cùng ý nghĩa, đề nghị đại chúng hãy dành một tràng pháo tay nữa để tỷ hỷ công đức. Và giờ đây chúng con xin trân trọng kính mời cô Lan Phương và cô Diệu Nga sẽ dâng lên vòng hoa tươi thắm cúng dường sư phụ trong buổi lễ sáng ngày hôm nay. Chúng con xin trân trọng kính mời. Chúng một lần nữa chúng ta dành cho một tràng pháo tay nữa đi ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư thượng giác hạ nhân chứng minh, kính bạch trên chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử.
Đào nở thắm tươi quốc triệu quả, về chùa nghe pháp lại nhận quà.
Năm nay con được thầy chúc Tết, mọi điều trắc trở sớm sẽ qua.
Tết chính là thời khắc của niềm vui sum họp, thuận lợi nhất trong năm để mọi người đoàn tụ sum quầy, trao cho nhau những lời chúc may mắn.
Vì sự trang trải trong cuộc sống, nhiều người phải xa quê hương, xa gia đình, xa những người thân yêu. Nhưng khi Tết đến, họ đều hướng mắt về quê cha đất tổ, hướng về quê hương Việt Nam thân yêu, hướng về gia đình và cố gắng hết sức có thể để được toàn tụ trong ngày đầu năm.
Trong bầu không khí vui tươi nhộn nhịp của cả nước đón chào một năm mới an lành, đón chào một cái Tết bình an, hàng Phật tử chúng con cũng hòa nhập vào niềm vui của ngày xuân đến, cùng tề tụ về đây, lắng nghe những lời pháp nhủ, lắng nghe những điều chúc tốt lành của ân sư khả kính của chúng con.
Giờ phút này, đạo tràng chúng con đã được trang nghiêm và thanh tịnh. Chúng con xin thành tâm đê đầu, thành kính đảnh lễ,
khải thỉnh ân sư thượng giác hạ nhàn,
từ bi hoan hỷ
vận chuyển thuyền âm,
mẫn cố ban đạo từ cho hàng đệ tử chúng con được thượng thừa công đức.
Dạ, chúng con xin thành kính cung thỉnh sư phụ.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng tại chùa Quan Thế Âm. Kính thưa toàn thể chư vị liên hữu hiện diện cùng toàn thể quý Phật tử đang online trực tiếp trên toàn thế giới. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 2 năm 2022, nhằm ngày mùng 1 Tết tháng Giêng năm Nhâm Dần, tại Pháp hội niệm Phật A Di Đà chùa Quan Thế Âm, long trọng cử hành đại lễ chúc Tết mừng xuân Nhâm Dần. Giờ đây giác nhàn có vài lời chia sẻ những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang về đề tài, đó là chúc cho mọi người mọi nhà ngũ phước lâm môn. Dạ, A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, trong giây phút trang nghiêm vừa qua gần một tiếng đồng hồ, chư Tôn Đức Tăng tại chùa Quán Thế Âm do Đại Đức Thích Nhuận Minh đã đại diện dâng lên lời tắc bạch chúc Tết đầu năm Nhâm Dần đối với giác nhàn cũng như là chư Tôn Đức Tăng. Với lòng chí thành chí kính của Thầy đã dâng lên lời chúc Tết làm cho giác nhàn vô cùng cảm động và ghi nhận nơi đây bằng tất cả tấm lòng quý mến. Hơn thế nữa, năm nay có hai vị táo quân đã dâng lên tất cả những gì sinh hoạt tại chùa Quán Thế Âm. Giác nhàn đại diện cho chư Tôn Đức Tăng và quý Phật tử tán thán hai chú Đức An và Đức Minh đã dâng lên những gì trong chùa sinh hoạt, tuy nhiên chưa đầy đủ lắm nhưng mà cũng tương đối nói lên những nội dung chính trong pháp hội của mình. Và hơn thế nữa, chúng tôi thay mặt cho chư Tôn Đức Tăng và quý Phật tử hiện diện và những người Phật tử đang online trực tiếp khắp nơi trên thế giới ghi nhận nơi đây bằng tất cả tấm lòng quý mến của mình đã cảm niệm mà ghi nhận tấm lòng của cô Lan Phương đã dâng lên lời chúc Tết đầu năm bằng tất cả tấm lòng tôn kính của mình, ghi nhận nơi đây bằng tất cả tấm lòng quý mến. Quý vị cho chàng pháo tay. Thưa quý vị, Tết cổ truyền Việt Nam đã đi vào lòng của người Việt. Không thể thiếu được đầu năm mới. Như năm vừa qua vì dịch bệnh cho nên không tổ chức tại Pháp hội chùa Quan Thế Âm mà chúng tôi tổ chức tại Viện Chiên Tu. Tuy nhiên hôm nay tương đối dịch bệnh cũng lắng dịu xuống một chút, cho nên chư Tôn Đức Tăng đã tổ chức một cái lễ chúc Tết. Quý vị thấy hoan hỷ không ạ? Thực sự quý vị về được ngồi trong chánh điện trang nghiêm dưới màu hình y rực rỡ của chư tôn đức tăng. Chúng tôi cảm nghĩ rằng trong lòng quý vị rất là ấm áp trong mùng một Tết Nhâm Dần năm nay, phải không quý vị? Đây là một sự hưởng thụ tối cao của đời người. Sự hưởng thụ tối cao của đời người đó là trở về sự yên lặng, bình tĩnh, an vui, tĩnh lặng của tâm hồn và được thọ lãnh những lời giáo pháp của Đức Như Lai. Vừa qua hai bài tất bạch của Thầy Nhuận Minh và cô Lăng Phương đã nói lên hết những gì mà mang tấm lòng chuyên chở mà chúng tôi đã nhiều năm qua để trao truyền pháp bảo văn sao của Tổ sư Ấn Quang. Nhân dịp xuân về, Dứt Nhàn kính chúc cho toàn thể chư tôn đức tăng hiện diện, quý chư ni cũng như quý Phật tử hiện diện và toàn thể quý Phật tử đang online trực tiếp trên toàn thế giới. Đầu tiên đó là thân đầy đủ sức khỏe, tâm được an ổn, tuổi thọ được kéo dài, trí tuệ được sáng suốt. Đừng làm các việc ác, tuổi nào cũng bình an, xin làm các việc lành, năm nào cũng như ý, và năm nay và mãi mãi về sau được ngũ phước lâm môn. Chút nữa chúng tôi sẽ giảng về ngũ phước. Như vậy mọi người chúng ta đều chúc cho nhau những lời tốt đẹp nhất, nhưng chúng ta làm được điều đó hay không mới là quan trọng. Lời chúc Tết đó là ngôn giáo, và ngôn giáo này hay nói khác hơn đó là ngôn hạnh phải đi đôi với nhau. Hôm nay chúng tôi gửi cho quý vị một lời chúc vừa qua cũng như chuẩn bị chúc thêm nữa. Nếu những người nào thực sự có tấm lòng chân thành cung kính thì thọ nhận giữ cái lời chúc đó. Và không những mình thọ nhận giữ cái lời chúc đó rồi để đó, mà phải thực hành thì mới có hữu ích, đúng không ạ? Nhà Phật của mình có một điều đó là giáo hạnh phải tương ưng, hành giải phải tương đồng. Nghĩa là khi mình nhận những lời chúc Tết hay là những lời ban bố pháp bảo, đó là một cái nhân duyên trăm ngàn ức kiếp hôm nay mình mới gặp. Thì khi mình nhận được rồi thì mình phải gìn giữ và hành trì, thì cái sự lợi ích đó không thể cùng tận. Một đời này dùng không hết. Một đời này dùng không hết. Như vậy hôm nay mình muốn thân khỏe thì mình phải làm sao? Lẽ dĩ nhiên là chúng tôi thường nói trong những buổi giảng, tuy nhiên hôm nay đánh dấu một năm mới Nhâm Dần mùng một Tết, chúng ta phải ghi khắc vào lòng cho thiệt sâu. Muốn cho thân khỏe, người này phải kiên giết, phóng sanh, ăn chay. Nghe tưởng chừng đơn giản đúng không? Nhiều lúc những Phật tử nghe chúng tôi nói điều này, họ nói con ăn chay rồi, con phóng sanh rồi, con kiên giết rồi, thấy có hữu ích gì đâu. Cái việc làm của mình chưa đủ khởi tác dụng. Vì sao chưa đủ khởi tác dụng? Vì do cái việc mà sát sanh, gián tiếp sát sanh là ăn thịt chúng sanh và trực tiếp giết vô lượng đời kiếp đến bây giờ nó quá nhiều, quá sâu dày. So với một đời này và những năm mình vừa bắt đầu biết được Phật Pháp, ăn chay, kiên giết phóng sanh chưa là bao. Chưa là bao. Giống như là một chén nước trong đổ vô trong một cái lu nước đục. Nước đục đó tượng trưng cho điều xấu ác, sát trộm dâm dối vô lượng đời kiếp đến bây giờ quá sâu dày. Cho nên một chén nước trong tức là cái tâm thức của mình bây giờ bắt đầu được gạn lọc thì chưa đủ cách, chưa đủ thời gian để nó quá giải. Vì vậy cho nên thành ra tiếp tục phải dấn thân để làm. Không những tự thân mình làm mà phải khuyến khích người làm. Điều này làm cho bằng được. Hôm nay những người trong này và những người đang xem trực tiếp, có những người còn ăn mặn, nghe cái tấm lòng của chúng tôi ngày mùng 1 Tết gửi tặng quý vị, Thay vì mình ăn một tháng 25 ngày, hôm nay mình giảm còn 20 hoặc là 15 ngày. Và tuyệt đối là ra chợ mua không giết tại nhà. Rồi bắt đầu mình sẽ nấu cho những người khác những món chay ăn và khuyến khích những người khác. Đó là công đức của lời tha. Quý vị tưởng chừng là kiên giết phóng sanh ăn chay là bình thường, và đây là cái tịnh nghiệp tam phước lòng từ không giết của mười phương ba đời chư Phật. Chư Phật muốn thành Phật phải làm cái lòng từ này, phải thực thi cái lòng từ này. Đó là lòng từ thương người và không giết, không giết tất cả súc sanh. Điều này rất quan trọng, cực kỳ quan trọng. Muốn thân khỏe thì phải kiên giết phóng sanh ăn chay. Thêm thế nữa, trong văn sao Ấn Tổ nói thêm đó là người thường đau bệnh. Lý do gì họ thường đau bệnh? Là do họ ăn nhiều món có huyết nhục. Huyết nhục là những loài chúng sanh có mạng sống, đúng không? Lời Tổ không sai, chính xác, cực kỳ chính xác. Họ ăn nhiều món huyết nhục vì cái món huyết nhục này có độc. Con thú khi chết tâm hận kết lại, và con thú khi bệnh mình không biết ăn vào nhiễm phải chất độc này cho nên thường bệnh. Và thứ hai nữa là ít nhấc tay động chân. Kẻ nhà giàu phú quý thường đau bệnh, đó là ăn nhiều món huyết nhục và không nhấc tay động chân, tức là không có làm lao tác công việc gì. Tuy nhiên hôm nay thì gần như là hiện đại hóa, công nghệ hóa hết. Cày đất cũng là bằng máy chứ không có bằng cuốc tay nữa. Thì bây giờ mình phải làm gì? Lễ Phật. Lễ Phật là một cách vận động cơ thể để lưu thông máu huyết. Đó là cách vận động để không bệnh. Cho nên lão Phật gia Thường Tịnh Hạ Không nói rằng nếu ai một ngày lạy từ 100 đến 300 mà làm thường xuyên như vậy 3 tháng đến 6 tháng, người này không đau bệnh. Quý vị tin điều này không? Chúng tôi tin điều này. Như vậy hôm nay chúng tôi gửi cái lời chúc đó là thân khỏe. Thì mình là phải làm được điều này thì thực sự thân mới khỏe. Bây giờ muốn cho tâm an thì phải làm gì? Tổ sư Ấn Quang nói mình muốn được an vui trong hiện sinh và trong cuộc sống hiện tại này, phải đem đến cho tất cả chúng sanh được an vui. Đó là giúp người cứu vật. Đây là một điều thiện thực sự là khó làm. Chỉ giúp những người trong gia đình mình thôi có thể được. Nếu mà người hàng xóm là hơi khó rồi, phải có giúp qua rồi mới giúp lại. Và nói tất cả những người xa lạ không quen biết mà đi giúp là chuyện này khó. Cho nên vừa rồi đây, nhóm của cô Diệu Nga, đạo tràng Hương Nguyện chung với chúng tôi tặng cho người khuyết tật, người mù gạo, quà, tiền 200.000. Đợt này là số tiền tương đối lớn, 60 triệu, 300 hộ gia đình họ về họ vui. Thì cái niềm vui của họ đó, nó sẽ có một cái tác dụng quay ngược trở lại và làm cho mình được an vui. Ấn Tổ nói nhà làm việc thiện tích việc thiện, cho nên điều vui có thừa. Câu này cực kỳ quan trọng. Nhà làm việc ác tích điều ác, tai ương điều ác đến có thừa. Như vậy hôm nay mình hiểu nhân quả. Sở dĩ mình xui trong năm nay sao hạn là chuyện phụ, không quan trọng đâu. Chút nữa chúng tôi phân tích quý vị nghe. Phụ lắm. Và nhiều người nói rằng do trời xui đất khiến, do ông Thượng Đế nào cũng làm cho gia đình mình năm nay làm ăn không được, hoặc là thất thoát, hoặc là bệnh tật. Không phải. Không có gán tội cho những người Thượng Đế đó, mà phải gán tội cho chính mình. Làm những điều gì thiện hay ác, như bóng theo hình, chính xác nhân quả. Khi hiểu được điều này mình rất an vui, không phải lo sợ. Thì như vậy hôm nay muốn gia đình mình được an vui thì phải mang niềm vui đến cho người khác, đúng không? Cái điều này chúng tôi lãnh hội được rất sâu sắc. Nếu mà chúng tôi ở tại đây đóng cửa một mình tu niệm Phật với 2-3 bà già, không tiếp ai, không mở pháp hội, không khuyên người niệm Phật, thì bây giờ có đạo tràng này không? Không. Mình chỉ tu cho một mình thì niềm vui nhỏ lắm. Phải tu cho người khác, vì người khác nữa. Mãi đến hôm nay chúng tôi nói đây là một đại gia đình. Quý thầy là một đại gia đình. Gia đình mà chúng tôi rời khỏi cha mẹ đó là của ông Trần Khư, pháp danh Thiện Chánh, của bà Nguyễn Thị Ngày, pháp danh Sa Di Liên Phương á, thì đó là một gia đình của chúng tôi tạm trong một kiếp sống nhân sinh này, rồi chúng tôi rời khỏi gia đình đó từ lúc tấm bé. Mãi đến hôm nay lập được một cái gia đình tại nơi pháp hội này, và gia đình này không những chỉ là quý thầy, quý Phật tử ở trong chùa này, mà toàn thể quý vị có mặt ở trong pháp hội này và khắp nơi trên thế giới. Và sau khi cái đĩa này ra, những người người ta cảm thọ được những điều chúng tôi nói, và họ quay về họ tu cái pháp môn mà trong gia đình mình đang tu, là pháp môn của Tổ sư Ấn Quang chỉ dạy đó, thì chúng tôi được xem đây là một gia đình chung của chúng ta. Thì hôm nay chúng tôi nói tình thiệt với gia đình, nói sự thật với gia đình, và đem những cái gì mà thực sự chúng tôi thành tựu trong cuộc đời này đem trao hết cho gia đình. Nhận không? Chắc nhận chứ hả? Nhận nhưng mà phải làm á. Thực sự mà nói thì cái việc đầu xuân năm mới, đây là cái cơ hội mà mọi người được nghỉ. Và chúng tôi cũng không ngờ là hôm nay đại chúng đông ngồi vừa đủ kính một cái chánh điện như vậy. Chúng tôi không ngờ, bởi vì cái việc này cũng không thông báo rộng rãi, chỉ người xóm làng xung quanh thôi. Cho nên chúng tôi chúc mừng năm mới quý vị có mặt ngồi ở trong pháp hội này để hưởng cái từ trường, cái năng lượng này. Đây là sự hưởng thụ thực sự tối cao. Thực sự tối cao. Năm nào chúng tôi cũng nói đến cái việc là năm mới làm người mới. Cái này hết sức quan trọng, lắng nghe kỹ. Con người mình có thể thay đổi từ cũ sang mới được, từ ác sang thiện được không? Được. Và con người mình có thể thay đổi từ thiện trở lại ác được không? Có. Và con người mình từ thánh mà trở lại phàm, có không? Có. Từ đâu? Nếu người này khắc chế được ý niệm gì? Tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng, và ích kỷ, nhỏ hẹp. Cái tâm á, thường nghĩ những điều ác, nói điều ác và làm được điều ác. Nếu mà khắc chế được điều này thì Ấn Tổ nói phàm sẽ trở thành thánh. Thánh mà chưa chứng quả bị A-la-hán rốt ráo thành Phật á, thì Ngài kêu nếu không giữ được, khắc chế được niệm, có ý niệm á, của thánh á, thì thánh cũng sẽ trở thành phàm lại. Phàm thánh trong ý niệm, trong gan tắc. Như vậy hôm nay mình làm người mới là người gì? Cái điều này, đêm hôm qua khoảng 1 giờ mấy chúng tôi thức dậy. Vì khi mà đêm giao thừa pháo bông bắn lớn quá và nổ nhiều quá, cho nên thành ra 12 giờ khuya bắt đầu nổ, gần như chúng tôi cứ nằm niệm Phật, niệm Quan Âm, thì có cái suy nghĩ điều này. Hôm nay sang năm mới Nhâm Dần, mình phải nhận người cha mình là Đức Phật A Di Đà, người mẹ của mình là Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát, quê hương của mình là Tây Phương Cực Lạc. Ai đồng quan điểm chúng tôi giơ tay? Vậy là mình sẽ gặp nhau ở Liên Trì Hải Hội đúng không? Cái chỗ này là cái chỗ mà hồi đêm vừa rồi đây chúng tôi cảm nhận sâu sắc. Và khi mình nhận cha của mình là Đức Phật A Di Đà, thì Đức Phật A Di Đà có cái nguyện như thế nào thì mình phải làm như thế đó, và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói Đức Phật A Di Đà có cái nguyện như thế nào và làm như thế nào để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì mình phải làm như thế ấy thì mới gọi là người con ngoan, đúng không ạ? Chứ mình làm sai, mình không chịu làm thì có phải người con ngoan và mình chỉ nhận đó là chỉ có danh dự thôi chứ không phải thực sự là người con. Thì bây giờ mình nhận Đức Phật A Di Đà là cha thì cái bổn nguyện của Ngài như thế nào? Là người này phải tích lũy thiện căn, phước đức nhân duyên, tính hạnh nguyện, hàng ngày siêng năng niệm Phật. Tâm niệm và miệng niệm siêng năng niệm Phật. Và niệm đến cái lúc nào mà toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật không hai, tâm Phật nhất như, tâm không Phật hiện. Làm được không?
Được.
Được. Chắc chắn làm được. Điều mình chưa đổ toàn tâm vô đó, và mình thấy cha của mình ở Tây Phương Cực Lạc đang duỗi tay, đang chờ đón mình từng giây từng phút, và có một cái thế giới thanh tịnh, an vui, thuần vui, không khổ, không già, không bệnh, không chết, vắng mặt bát khổ, tam khổ. Thế giới này còn về không ạ? con về. Mà vì sao chúng ta chưa về được? Bởi vì mình còn bị dính mắc vào cái thế giới này quá sâu đậm, không buông xả được. Cho nên cái nguyên lý để vãng sanh là phải xả ly ta bà, thì mới nói đến cái chuyện hân nguyện tịnh độ. Nếu mà hân nguyện tịnh độ mà không xả ly thì đi được không? Không. Chỗ này hồi tối chúng tôi cảm thọ được. Hôm nay mình năm mới làm người mới, người cha người mẹ của mình cho mình tấm thân này, mà giờ để cứu cho mình thoát khỏi luân hồi, để trở về với cái pháp thân huệ mạng, để về Tây Phương Cực Lạc, thì phải có cha mình để giúp đỡ cho mình. Bản thân của mình để làm một con người thì buộc là phải phụ thuộc vào cha mẹ, đúng không? Nhờ tinh cha huyết mẹ và mẹ cho bú mớm và nuôi đến lớn lên, mình mới trở thành một con người thành nhân chi mỹ được, đúng không? Đó là một con người phàm phu. Để trở thành phàm phu mà còn phải có cha mẹ. Còn nếu mà mình để mà vãng sanh Tây Phương để thành Phật thì có cần Phật không ạ?
Cần, rất cần luôn.
Điều này chỉ người niệm Phật mới tin được điều này. Một số những người họ không niệm Phật, họ không thể nào tin được điều này. Cho nên hôm nay năm mới mình sẽ làm người mới, nhận cha mình là Phật Di Đà, mẹ là Quan Âm Thế Chí. Cho nên là ngoài niệm Phật cũng phải niệm mẹ thêm, là mẹ Quan Âm Bồ Tát. Nên niệm thêm. Chút nữa chúng tôi sẽ nói điều này. Bây giờ mới nói đến cái việc là ngũ phước lâm môn. Phước con người mình có hai cái loại phước. Thứ nhất là phước ngoài thân. Phước ngoài thân là phước gì? Tiền bạc của cải, vật chất, châu báu, ngọc ngà, ruộng vườn, xe cộ, chồng vợ gì đó. Bên ngoài thân thì gọi là phước ngoài thân. Mà trong cái ngũ phước này nó có cái phước của ngoài thân, đó là phú quý. Phú quý. Ngũ phước là gì? Thứ nhất là trường thọ, thứ hai là khang ninh, thứ ba là hảo đức, thứ tư là thiện chung, và một cái phước đó là cái phước phú quý, là giàu có. Thì trong cái ngũ phước này thì năm cái phước, thì có bốn cái phước nó thuộc về trong thân tâm của mình rồi. Trường thọ cũng thuộc cái phước nơi thân tâm. Cho nên hôm nay mới chúc cho quý Phật tử được sống lâu. Nếu mà nói mà sống lâu và để mà không già không bệnh không chết đó, thì cái cõi này không thể nào được. Chỉ có về Tây Phương Cực Lạc thì mới không già không bệnh không chết. Tuy nhiên cũng cần cái thọ mạng kéo dài để mình tích lũy thiện căn phước đức, đúng không? Rất cần. Như vậy hôm nay đầu năm mới mình cần cái thọ mạng không ạ? Cần không? Cần chứ. Bản thân chúng tôi cũng cần cái thọ mạng. Bây giờ muốn cần cái thọ mạng thì phải làm sao? Chúc quý vị được thọ mạng sống lâu. Nhưng mà có một số người họ không cần thọ mạng. Họ chỉ cần tiền thôi. Họ cần sự nghiệp thôi. Họ có thể sát sanh tạo nhiều nghiệp xấu ác. Họ không biết đây là cái nhân để thọ mạng ngắn. Thì cuối cùng thọ mạng gần hết rồi, lúc đó họ mới cần. Mà lúc cần này trở tay không kịp nữa, không thể kéo dài được nữa. Ngay bây giờ phải cần thọ mạng. Cho nên thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, Ngài có nguyện rằng bất cứ một chúng sanh nào về cõi của con thì tuổi thọ bằng với tuổi của con không khác. Kinh khủng. Quan trọng cực kỳ tuổi thọ. Cho nên năm nay quý vị phải giữ được cái thọ mạng kéo dài, thì phải ăn chay, phóng sanh, kiên giết. Và thêm đó là niệm Phật A Di Đà, niệm Quán Tham Bồ Tát. Bởi vì trong danh hiệu của Đức Phật A Di Đà chứa vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng giác. Và cái nguyện của Bồ Tát Quan Âm là cầu phú quý được cứu phú quý, cầu trường thọ được trường thọ. Cho nên Tổ Ấn Quang nói phải dùng hai cái danh hiệu này. Dùng hai danh hiệu này. Và thứ nhất là trường thọ, thứ hai là phú quý. Phú quý tức là giàu có. Hôm nay chúc quý vị ngũ phước lâm môn phú quý, tức là năm nay được giàu có. Muốn năm nay được giàu có thì phải làm sao? Phát tâm bố thí cúng dường, đó là cái nhân để cho trong mạng mình có tài. Thực sự hôm nay ngồi ở đây, có mặt tại đây, 22 năm trời đặt chân ở tại chân núi voi này, chúng tôi thường nói cái gì? Khổ cực, kinh tế, điều kiện thiếu kém. Mà nhiều lúc Tết Giờ chúng tôi nhớ lại Tết mà năm 2001, 2002 là coi như hai cha con trên này lúc đó cũng chưa có các cụ, thì gần như là không có gì để ăn. Quý vị tin không? Không có gì để ăn. Chỉ nấu cơm rồi ăn cho qua loa thôi, chứ không có. Thì chúng tôi biết trong mạng mình không có tài, không biết bố thí cúng dường. Mà mãi đến hôm nay được một cái pháp hội như vậy, được một cái hoàn cảnh như vậy, được cái khu chuyên tu mà các thầy an ổn tu học, mà qua những cái sự dịch bệnh đó mà đại chúng vẫn sống an ổn, chứ chúng tôi cũng không có phải nói rằng là hết tiền quý thầy phải ra về, về nhà hoặc đi chùa khác, không có. Thì chúng tôi mới tin cái câu Phật hiệu gọi là thâm tín A-di-đà Phật là giai sung mãn. Thâm tín Đức Phật A-di-đà là được đầy đủ tất cả. Chúng tôi tin điều này. Cho nên có nhiều người họ không tin câu Phật hiệu. Họ nói rằng là cái giàu có là do mình tính toán, mình khôn ngoan, mình suy nghĩ. Rồi nhiều lúc may rủi nữa, chứ không phải do cái công đức niệm Phật, không phải do cái phước báu mà mình đi bố thí cúng dường. Sai, quan điểm này sai lầm vô cùng. Hiểu được quan điểm này rồi là mình có làm cái nhân lành là mình hưởng cái quả lành. Bố thí tài thì mình sẽ được tiền, bố thí quần áo thì mình được ấm áp, bố thí thuốc men là mình được ít bệnh hoạn, bố thí vô ý phóng sanh, sáng hôm nay chuẩn bị chút nữa ra phóng sanh, được thọ mạng kéo dài, ít bệnh hoạn nữa. Bố thí pháp là được trí tuệ. Thì từ cái bố thí này mà đi vào năm mới này mình phải làm. Nhưng mà có một số những người họ nghèo quá, họ không có cái điều kiện để họ bố thí cúng dường, thì mình bố thí bằng cách nội tài, đem kinh sách tặng cho người khác. Chùa mình đúc tượng, những người nào cần mình đem tượng tặng cho người khác, giới thiệu họ Phật Pháp. Đây là một loại công đức bố thí Pháp rất đặc biệt. Và khang ninh tức là thân thể mạnh khỏe, không đau bệnh, có tâm an lành, an vui. Tức là khi thân của mình được mạnh khỏe rồi, cả gia đình mình được an vui. Khi thân của mình đau bệnh thì cả gia đình mình gì? Sầu lo, tốn tiền, tốn bạc. Một con người trong gia đình đó, nó có sự gắn kết liên hệ với nhau rất chặt chẽ. Vì vậy cho nên mình làm sao cho gia đình mình ít bệnh hoạn? Cho họ ăn chay, cho họ phóng sanh, khuyên họ kiên giết. Đây là mang cái trường thọ lại cho họ. Cho nên có nhiều người nói rằng Con sợ những người họ nghe pháp thầy rồi họ bỏ thầy. Hỏi sao cái thầy nói cái chuyện phóng sanh kiên giết ăn chay mạnh quá, thầy nói quá mạnh, cho nên thành ra nhiều lúc họ bỏ. Thì kêu bỏ thôi, giờ biết sao giờ. Nói phải nói chân lý phải nói. 100 người thì 99 người bỏ, còn 1 người chịu nghe và thực hành cái pháp này để họ liễu sanh thoát tử, để họ niệm Phật thành Phật, cũng không lộ vốn. Lộ vốn không? Không lộ vốn. Không lộ vốn. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói còn 1 người nghe pháp tôi cũng phải nói mà. Và cái thứ tư của ngũ phước lâm môn đó là hảo đức, tức là đạo đức tốt đẹp, có tính cách nhân từ, lương thiện, khoan dung, độ lượng. Bây giờ mình thấy cái người đó có đức độ, cái người đó họ có phước báu, có đức độ, người ta có lòng tôn kính, thì mình quý người đó không? Quý. Thì bây giờ mình thấy người đó có được cái đức độ mà nhiều người khác quý, thì bây giờ mình phải làm sao? Mình phải làm sao mình có đức độ để những người khác quý. Mình phải tích lũy, chứ không phải mình thấy họ có đức độ mình đi ganh tị. Và cái thứ năm đó là thiện chung. Thiện chung là chết được tốt lành, sắp đặt sẵn sự chết. Và nếu người này chịu niệm Phật thì người này sẽ được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thiện chung là cái phước thứ năm. Thì hôm nay không có thời gian nói nhiều. Giờ là 10 giờ kém 25 phút. Giờ đây Thầy Minh sẽ lên đọc lời văn sao của Tổ sư Ấn Quang. Chúng tôi có nguyện với Ấn Tổ là trong buổi giảng của con đều có đọc lời văn sao, lời khai thị của Ngài. Vì vậy cho nên thành ra là Ngài có nói đến cái việc là cúng như thế nào cho đúng, cúng như thế nào là sai. Và đầu năm mới người ta cúng kinh khủng lắm. Cúng những gì là không đúng, nghe thì mình đọc. Lá thư này cực kỳ hay. Và có cái ông đó, ông chết gia đình cũng mặn, ông nhập vô người khác, ông nói bao nhiêu cái phước báu ông làm mất hết sạch. Cái câu chuyện này cực kỳ hay, chúng ta chọn ra đầu năm mới để thầy Minh đọc cái lá thư của Ấn Tổ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang. Xin thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn Tịnh Đức Tăng Ni và toàn thể quý liên hữu đang hiện diện cũng như đang xem trực tiếp online trên mạng nhân dịp đầu xuân năm mới Nhâm Dần. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị muốn trường thọ phú quý, mạnh khỏe an vui, phải từ giới kiên giết phóng sanh ăn chay, trích trong Văn Sao và Ngôn Lục. Trong các kinh Đại Thừa, Phạm Võng, Lăng Nghiêm, Lăng Già, vân vân, Đức Như Lai đã cực lực phơi bày cái họa sát sanh ăn thịt, có thể nói là lòng chân từ đại bi nhổ rễ lắp nguồn về. Gần đây sát kiếp thảm khốc, thiên cổ chưa từng nghe, lại còn các tai vạ, nước lửa, dịch bệnh, gió lốc, động đất, hạn hán, lụt lội, vân vân, thình lình xảy ra, nói chung đều là do sát nghiệp duyên khởi, đến nỗi thế đạo nhân tâm càng ngày càng thấp. Do vậy thiên tai nhân họa liên tiếp xảy ra, như đứng trước tấm gương chẳng thể tránh khỏi bị soi bóng. Thế tục mê hoặc coi ác là thiện, coi tạo nghiệp là tu phước, kể như vậy rất nhiều, điều mắt nhìn thấy thảm, lòng thấy xót xa nhất, không gì bằng chuyện cúng tế quỷ thần. Phủ quỷ đại gia luôn giết con vật lớn để tế, một mặt để cầu được nhiều phước, một mặt để phô phan mình giàu có. Còn những nhà nghèo khó cũng phải giết gà, giết vịt để cầu thần thường bảo hộ, khiến cho phước thọ tăng thêm, lâu dài hơn, mọi việc đều như ý. Chẳng biết thiên địa lấy hiếu sanh làm đức, quỷ thần lấy thiên địa làm chủ tể các sự, hả chẳng phải là tâm ấy trái thiên nghịch địa ư? Vì hưởng một kỳ tế lễ của ta, khiến cho vô số sanh mạng cùng chịu nỗi khổ cắt xẻ, ông thần ấy còn đáng gọi là một vị chánh thần thông minh, chánh trực, thưởng thiện phạt ác nửa chăng? Nguyên do là bọn ngu phu tham ăn, chỉ mượn danh quỷ thần giết thú lớn vật nhỏ, cốt sao thọ thích bụng miệng, quen dần thành thói, chẳng biết là đã tạo đại ác nghiệp. Bảo là cúng quỷ thần, thần có ăn đâu, huống hồ đã gọi là thần, ắt phải văn giữ đức thông minh chánh trực, ắt phải chuẩn theo việc thiện hay ác, mà giáng phước hay gieo vạ. Há phải đâu ai sát sanh cúng bái mình, dù nó làm ác vẫn cứ giáng phước. Kẻ nào chẳng sát sanh cúng tế mình, dù có làm thiện cũng cứ gieo vạ ư? Nếu vậy tâm hạnh của ông thần ấy có khác gì tâm hạnh của bọn tiểu nhân vô lại nơi chợ búa đâu? Làm sao xưng là ông thần thông minh chánh trực được nữa? Đã là một vị thần thông minh chánh trực, chắc chắn chẳng vì thói yêu tà quỷ quái này mà chẳng tuân thủ đạo đức nhân nghĩa. Người đời chỉ biết ăn thịt là ngon, bèn vì ý niệm tham cầu thứ hôi thối tanh tưởi ấy, cho rằng thần thánh cũng giống như vậy, từ đấy kẻ nọ người kia bắt chước nhau, chẳng biết là trái. Ví như dồi tựa ăn phân, nghĩ thiên tiên cũng phải tham ưa vị ngon này, bèn thường muốn dâng lên để cầu được ban thượng phước khánh. Những con vật bị giết kia phần nhiều đều là những kẻ trong đời trước sát sanh cúng tế quỷ thần, ngõ hầu chính mình có dịp ăn thịt, nay phải đền trả quả báo sát sanh khi ấy. Thế nhưng hết thảy kẻ ngu nghe nói đến chuyện sát sanh tế thần, bèn vui mừng hớn hở, coi đấy là chuyện làm phước, chẳng biết tương lai sẽ phải biến thành những giống vật ấy. Lúc bị người giết, có miệng chẳng nói được, không cách nào thoát khỏi.
huống những ai đã thâm nhập Phật Pháp, đã thọ đại giới nhà Phật, là bậc cao nhân lỗi lạc, suốt đời ăn chay, do ham muốn ăn thịt, bèn vô cớ bịa chuyện, giết vô số sanh mạng để cúng tế. Cái tội nghịch trời, trái lý, dối thánh khinh hiền ấy, khiến cho đời đời kiếp kiếp sẽ mãi mãi làm các loài vật bị giết chóc ấy, há chẳng đáng buồn bã lắm sao? Người đời mắc bệnh cùng bị những tai nạn nguy hiểm, chẳng biết niệm Phật tu thiện lại lầm lạc cầu đảo quỷ thần, đến nỗi sát hại sinh mạng, nghiệp tăng thêm nghiệp, thật đáng thương xót. Người sống trong đời có những cảnh duyên gì, đa phần là do túc nghiệp. Đã mắc bệnh khổ nên niệm Phật tu thiện, sám hối túc nghiệp, nghiệp tiêu bệnh sẽ lành. Hạng quỷ thần kia, chính họ còn đang trong biển nghiệp, sao có thể tiêu nghiệp cho người khác được? Dù là vị chánh thần có đại oai lực đi nữa, thì oai lực của vị ấy so với oai lực của Phật Bồ Tát khác chi lửa đom đóm sánh với ánh sáng mặt trời. Đệ tử Phật chẳng hướng về Phật Bồ Tát cầu đảo, lại hướng về quỷ thần cầu đảo, chính là tà kiến, chính là trái nghịch lời Phật dạy, không thể không biết điều này. Thêm nữa, hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ quá khứ, là chư Phật vị lai, lẽ ra nên kiên giết phóng sanh, yêu tiếc mạng sống loài vật, chớ nên theo tri kiến thế tục cho rằng dân thức ngon lành lên cha mẹ mới là hiếu. Kẻ chưa nghe Phật Pháp chẳng biết xử lý luân hồi lục đạo, lầm tưởng đấy là hiếu còn tha thứ được. Chứ nếu là người đã nghe Phật Pháp, giết phụ mẫu thân thuộc quá khứ để phụng dưỡng cha mẹ hiện tại và dùng trong tang tế vân vân, chẳng những chẳng phải là hiếu đạo mà còn thành ngỗ nghịch nữa. Bởi vậy, do nghe nghĩa đế chân thật của Phật Pháp, những người thông đạt đều chẳng chịu làm theo những pháp quyền tạm của thế tục. Bởi những pháp tạm bợ ấy chỉ thuận theo mê tín thế tục mà lập, chẳng phải là đạo thấy thấu suốt nhân quả ba đời của Đức Như Lai vậy. Trong các ác nghiệp, chỉ có sát nghiệp là nặng nhất. Khắp dưới gầm trời không một ai chẳng tạo sát nghiệp. Dù cả đời chẳng sát sanh, nhưng hàng ngày ăn thịt tức là hàng ngày sát sanh. Bởi chẳng giết chắc chắn chẳng có thịt. Kẻ mổ thịt, kẻ săn bắt, kẻ đánh cá đều là để cung cấp cho nhu cầu của người ăn thịt. Họ giết hại thay cho mình. Nhưng một ải ăn thịt, ăn chay thật sự là nguyên nhân chẳng nhỏ khiến chúng ta thăng hay trầm, thiên hạ bình trị hay loạn lạc vậy. Những ai yêu thân mình và yêu thương khắp cả mọi người trên cõi đời, muốn được trường thọ an lạc, chẳng mắc phải tai họa ngoài ý muốn, phải lấy việc kiên giết ăn chay làm diệu pháp bậc nhất để vãn hồi thiên tai nhân hòa. Một niệm tâm tánh của hết thảy chúng sanh chẳng khác với chư Phật, cũng chẳng khác với một niệm tâm tánh của chúng ta. Chỉ vì túc thế ác nghiệp đọa vào dị loại, vì thế phải sanh lòng thương xót lớn lao, lẽ đâu mặc sức giết chóc. Người đời vô tri bị tập tục trói chặt, thường coi xác sanh ăn thịt là vui, chẳng nghĩ đến các con vật bị giết ôm nỗi thống khổ oán hận như thế nào. Cậy mạnh hiếp yếu coi là chuyện đương nhiên, một khi đao binh khởi lên, tình cảnh khác gì những con vật bị giết, đốt cháy nhà cửa ngươi, hãm hiếp vợ con ngươi, cướp tiền tài của ngươi, giết thân mạng ngươi, ngươi vẫn chẳng dám dùng lời ác chửi nó, vì sức chẳng chống chọi lại được. Loài vật bị giết cũng vì chẳng có sức chống cự lại được. Nếu nó kháng cự được, tất nhiên nó sẽ cắn xé kẻ toan giết nó đến cùng. Sao không đối với cảnh khổ ấy, hãy thử nghĩ lại xem. Loài vật cùng ta đều tham sống sợ chết,
ta đã có trọn vẹn cái thể chất đội trời đạp đất này, lẽ ra phải nên hỗ trợ đất trời sinh thành dưỡng dục, khiến cho các loài chim thú cá rùa kia đều sống yên vui, nỡ nào giết thân mạng chúng để vui sướng bụng miệng mình ư? Do sát nghiệp cố kết đến nỗi phải phát sanh cái họa đao binh do người gây ra và các thiên tai nước lửa hạn lụt đói kém dịch bệnh gió lốc địa chấn biển trào sông ngập vân vân nối tiếp nhau giáng xuống. Giống như biếu quà cuối năm, ta biếu quà đi, người biếu quà lại, quyết chẳng bao giờ biếu đi, chẳng được biếu lại, hoặc chỉ nhận quà chứ không biếu trả. Nếu có trường hợp như vậy, tất nhiên phải có nhân duyên nào khác ngăn trở, chứ thật ra đều chẳng ngoài chuyện qua lại đáp tạ cả. Trời thưởng phạt cũng giống như thế, huống hồ là chuyện báo đền giữa con người. Vì thế kinh thư viết: làm lành giáng xuống trăm điều tốt lành, làm việc chẳng lành giáng xuống trăm điều họa ương. Kinh dịch chép: nhà tích thiện ắt sự vui có thừa, nhà chứa điều bất thiện ắt tai ương có thừa. Đạo trời ưa xoay vần, không có gì qua mà chẳng lại. Muốn tránh khỏi ác quả phải đoạn ác nhân trước đã, muốn được thiện quả phải trồng thiện nhân trước đã. Đấy là lẽ rốt ráo của lý trời tình người vậy. Câu chuyện trích trong Văn Sao Tục Biên, năm Nhâm Quốc 13, 1924, tiên sinh Châu Ngọc Sơn mất. Vị này từng làm tổng đốc Lưỡng Giang, con ông là Tập Chi, quen biết với quan, gửi cho quan một tờ cáo phó. Quan khuyên đừng dùng đồ mặn, do ông ta là quan chức có tiếng tăm rất lớn, nếu dùng đồ mặn sẽ chẳng tránh khỏi làm cho cha nở mày nở mặt, lại hóa thành gây lụy cho cha. Thư quan gửi đến, ông Tập Chi chẳng quyết đoán, bảo những người lo việc bàn bạc. Những kẻ lo việc toàn là bọn tham ăn tục uống, đều chẳng tán thành dùng món chay. Thiết lễ điếu tang tại Thiên Tân, khách viếng tang ngồi hơn 4.000 bàn. Năm sau rước linh về đất Hoàng An Huy, đến Nam Kinh làm lễ điếu tang tới Vu Hồ thuộc tỉnh An Huy, lại làm lễ điếu tang. Về đến nhà lại thiết lễ điếu tang, con cháu dòng trưởng làm lễ điếu tang tại Dương Châu. Chỉ năm lần thiết lễ điếu tang này, những sanh mạng bị giết đã chẳng thể tính nội số. Chôn cất xong, trở về Thiên Tân, có kẻ cầu cơ, tiên sinh Ngọc Sơn giáng đàn, đau đớn oán hận người nhà, dùng đồ mặn, nói công đức thuở làm quan khi còn sống đã bị tiêu diệt hết mà vẫn chưa đủ để bù đắp cái tội ấy. Tập Chi quá sức hối hận, nhưng không làm sao được, muốn lập một đại tòng lâm tại Thiên Tân để chuộc lỗi. Đã chọn được cuộc đất thỏa đáng rồi, gặp phải cuộc chiến ở Phụng Thiên Trực Lệ nổ ra, vẫn chưa thực hiện được, chỉ tìm cách kết những duyên nho nhỏ, ngõ hầu người lui tới có chỗ nghỉ ngơi mà thôi. Lệnh nghiêm khá có duyên với quan, cư sĩ cũng có duyên với quan. Trong lúc này quan chẳng vì cư sĩ nói chuyện lợi hại này thì là thiếu sót tình bè bạn, sợ cư sĩ có thể nghĩ là chuyện không quan trọng khẩn yếu, nên dẫn đầy đủ chuyện của Châu Tập Chi để chứng minh. Đối với chuyện làm Phật sự, hãy nên coi niệm Phật là bậc nhất, những chuyện khác đều là bày vẽ bề ngoài cho dễ coi mà thôi. Trong khóa tùng sớm tối, quan đọc tên của lệnh nghiêm để hồi hướng trong 21 ngày. Do đối với bạn thân thiết, quan đều một mực chẳng làm theo lễ nghi thế tục, chỉ dùng niệm Phật để hồi hướng nhằm biểu lộ tình bạn mà thôi. Cầu cơ là tác dụng của linh quỷ, trong ấy có khi là thật, nhưng quan chẳng tán thành cầu cơ, xin đừng hiểu lầm. Nam mô A Di Đà Phật.
Thưa quý vị, năm nay chúng ta chúc Tết hơi lâu một chút, đó là 10 phút nữa là 10 giờ rồi. Chúng tôi biết quý vị có một số cũng sẽ đi các chùa khác. Trước khi tạm ngưng cái buổi chúc Tết hôm nay, chúng tôi nói một cái câu chuyện nho nhỏ đêm 28 Tết, tức là 29, năm nay chỉ có 29 là 30. Có một cái chú này, ông tên là Thiện Đức Thọ. Thường lúc trước là pháp danh Dư Âm Đức Thọ, ông thêm cái chữ Thiện. Ông thích cái chữ Thiện cho nên ông tên Thiện Đức Thọ ở Hải Phòng. Gọi điện vô, không biết ai cho số điện thoại, gọi vô gặp, mừng quá. Và chú nói làm chúng tôi cảm động, cho nên hôm nay chúng tôi phải nói câu chuyện này trong đầu xuân năm mới. Còn đến lúc trước con không biết tu hành, sát sanh hại mạng, gia đình con rối rắm, khổ đau cực kỳ. Từ khi mà nghe thầy giảng Văn Sao, hôm nay cứ một năm ba kỳ, 19 tháng 6, 19 tháng 2, 19 tháng 9 là con lạy 500 lạy, một lần luôn là 3 tiếng 15 phút. Rồi hàng ngày buổi sáng con đi làm là con thường niệm Quan Âm Bồ Tát, buổi chiều con niệm Phật A Di Đà, con tụng kinh Phổ Môn buổi sáng, rồi buổi chiều con tụng kinh Di Đà. Thầy nói đại chúng ở chùa Quan Âm hành sao con làm y vậy. Và từ khi đó đến nay con thấy có thọ dụng. Mà gọi điện ông rưng rưng nước mắt và ông nói quá cảm động. Ông kêu con còn muốn nói nhiều lắm. Cái pháp của tổ sư Ấn Quang không thể nghĩ bàn, quá lợi ích. Bên cạnh đó con mỗi ngày phải trì được 50 biến đại bi nữa. Quý vị thấy cái pháp này hành nó phải là cái sen tạp không? Đại bi để làm cái gì? Khỏi thối chuyển bồ đề tâm. Người tụng chỉ năm biến suốt cuộc đời không bỏ là không đọa ác đạo, không thối chuyển kiếp làm người rồi, đúng không? Chúng tôi mà dưới 50 biến là bắt đầu là thấy là lười tu rồi. Ngộ Ấn Tổ 25, 50, 75, cái một nhịp của Ngài là 25 biến. Đạo tới đạo lui, đạo tới đạo lui mấy lần rồi đó là cứ bỏ đại bi là bắt đầu đến giờ tu là nó lười. Có cái gì nó ngăn cản mình, không có một cái khí thế để mà tu. Đại bi tuyệt, khỏi thối chuyển bồ đề. Hay mà, Ngài phải dùng mà, tổ sư Ấn Quang phải dùng mà. Thứ hai đó là niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Cái bổ nguyện của Bồ Tát Quan Âm là tầm thanh cứu khổ. Nghe mình niệm đến danh hiệu Ngài, mình chưa đủ thiện căn phước đức nhân duyên á, nhưng mà Ngài vẫn là cứu độ mình ra khỏi cái tai ách đã. Gông cùng xiềng xích, có tội hoặc không tội mà bị gông cùng xiềng xích, mình niệm Ngài là tan rã. Nước lửa cuốn trôi, gặp ác tặc mà niệm Ngài cái là biến mất. Cho nên Ấn Tổ vẫn tán thán danh hiệu của cổ Phật Bồ Tát Quan Thế Âm, phải niệm. Nếu mà gặp ác nghiệp, gặp những cái tai biến mà nó nguy cấp quá đó, thì thành tâm niệm Quan Âm luôn, suốt ngày luôn, tha thiết luôn, niệm luôn, thì qua rất nhanh, nó qua rất nhanh. Mà người niệm Phật có qua được không? Được. Mà với điều kiện người này là phải có tính căn sâu dày và có hành trì sâu dày và đủ thiện căn phước đức nhân duyên, thì cảm với bổ nguyện của Phật A Di Đà vẫn có thể qua khỏi tai ách. Nhưng mà điều cái số lượng người này ít á, bồ đề tâm của mình thối chuyển đó. Bây giờ đang ngồi như vậy mà về mà nghe nói là bị bệnh hoặc là bị oan gia, bị cái gì đi á, là nhiều lúc đi cầu thần quái vĩ nữa chứ không tin nổi câu Phật hiệu đấy. Phải đơn giản đâu. Tụng kinh A Di Đà buổi chiều, Phổ Môn buổi sáng cũng làm y chang như vậy. Sáng nay mùng 1 nè, lạy từ 4 giờ đến 7 giờ mấy. Thì thôi, chúng tôi đến đây ngưng. Mà trước khi ngưng là có mấy cái lời chúc Tết chung luôn. Hồi nãy là chúng tôi nói đại trà, bây giờ nó cô động lại vài lời nữa. Rồi đến một kế tiếp chương trình, có Phật tử lên để tắc bạch trai tăng để cúng dường bì thư đỏ với lại quà trai tăng trong sáng hôm nay, trong ngày mùng 1 Tết. Chúng tôi đọc cái lời chúng tôi ghi ra để tặng cho quý Phật tử ở trong này. Năm cũ Tân Sửu đã qua, năm mới Nhâm Dần đã đến. Giác nhàn kính chúc toàn thể chư tăng tại chùa Quán Thế Âm và quý Phật tử hiện diện và quý Phật tử đang online trực tiếp trên toàn thế giới thân khỏe, tâm an, vô lượng quang thọ, sống dựa vào bậc thánh hiền, giúp người cứu vật. là Phật tử ngoan đạo, kính tin Tam Bảo, đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Khi nào thọ mạng hết, được Đức Phật A-di-đà, Đức Quán Thế Âm Bồ-Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ-Tát và hàng thánh chúng tiếp dẫn vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Sẵn có bài thơ: Mai đào nở khắp quê hương, nhà nhà ấm áp, tình thương đậm đà. Tâm miệng niệm Phật Di-đà, Tây Phương Cực Lạc, quê nhà chúng ta. Dạ, xin chấm dứt buổi nói chuyện hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Thúc liễm thân tâm rèn giới đức, trao dồi tánh thể luyện chân kinh.
Nguyện báo Phật ăn gìn hệ mạng, truyền lưu thế thế độ mê tình.
Kính thưa đại chúng, sống theo lời dạy của Như Lai, làm theo lời dạy của Như Lai, những sứ giả của Như Lai đã và đang sống trong công tác hộ trì chánh pháp, tiếp sức cùng chư tăng để giữ gìn và phát huy những lời dạy của Như Lai đến cho thế hệ sau. Ngày hôm nay có Phật tử Nguyễn Thị Lan Phương, pháp danh Nhuận Liên Hương, cùng với một số gia đình quý Phật tử Tâm Đức Diệu Nga, Phật tử Giáng Hương, Phật tử Kiều Loan nhóm phóng sanh, Phật tử Nguyễn Thị Tình, cùng một số quý Phật tử phát tâm cúng dường trai tăng, cúng dường phẩm vật,
ngõ hầu hồi hướng công đức lành cho chúng sanh ba cõi, hồi hướng cho cửu hiền thất tổ, ông bà cha mẹ nhiều kiếp đến nay được siêu sanh lạc quốc, nâng cao phẩm vị. Giờ đây trước đạo tràng đã trang nghiêm và thanh tịnh trong sự chứng minh trong chánh niệm của quý ngài. Giờ đây có Phật tử Nguyễn Thị Lan Phương, pháp danh Nhuận Liên Hương, cùng toàn thể quý Phật tử cung kính dâng lên lời tất bạch cúng dường. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin trân trọng kính mời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch trên ân sư thượng giác hạ nhàn tôn kính chứng minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni. Kính thưa toàn thể chư vị liên hữu đồng tu. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 2 năm 2022 dương lịch, nhằm ngày mùng 1 Tết năm Nhâm Dần. Giữa không khí se lạnh của tiết xuân, hòa với khói nhang trầm quyện tỏa hương giải thoát, trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, ấm tình đạo vị, con tên là Nguyễn Thị Lan Phương, pháp danh Nhuận Liên Hương, và các quý liên hữu cùng nhau câu hội về chùa Quán Thế Âm, có các gia đình Phật tử Giáng Hương, gia đình Phật tử Diệu Minh, cùng gia đình Phật tử Hoàng Văn Khoắn, gia đình Phật tử Tâm Đức, gia đình Phật tử Vũ Thị Liên, gia đình Phật tử Thòng Thượng Hòa, gia đình Phật tử Nguyễn Thị Tình, cùng một số Phật tử thành tâm thiết lễ trai tăng, trước dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, thứ xin cúng dường chư tôn hiện tiền, chư tôn đức tăng ni, nguyện đem công đức này hồi hướng cầu nguyện một năm mới thật an lạc cho pháp giới chúng sanh, và nguyện cầu cho cha mẹ hiện tiền, thân bằng quyến thuộc của tất cả chúng con thân tâm an lạc, hàng ngày an vui tu tập. Chúng con cũng nguyện đem công đức này hồi hướng kỳ siêu cho hương linh Hoàng Thị Hiếu Thảo, pháp danh Liên Tịnh, hưởng dương 33 tuổi. Hương linh Cao Thị Lan, pháp danh Diệu Âm Diệu Huệ, hưởng thọ 87 tuổi. Hương linh Nguyễn Thị Trầm, pháp danh Liên Tịnh. Hương linh Trương Thị Nhanh, hưởng thọ 65 tuổi. Hương linh Trương Thị Thành, hưởng thọ 74 tuổi. Hương linh Thòng Sành Sùi. Hương linh Chống Si Múi, pháp danh Minh Ngọc, hưởng thọ 64 tuổi. Cùng cầu siêu cửu huyền thất tổ và tất cả chư vị hương linh trong khắp pháp giới được siêu sanh về miền Cực Lạc. Đồng thời, chúng con cũng nguyện đem công đức này cầu nguyện một năm mới an lành cho tất cả pháp giới chúng sanh. Chúng con cũng thành tâm cầu nguyện dịch bệnh sớm tiêu trừ, mọi oán thù được hóa giải, thế giới hòa bình, muôn loài chúng sanh đồng niệm Di Đà, đồng sanh tịnh độ. Và giờ đây, trước đại hùng bửu điện trang nghiêm, đạo tràng thanh tịnh, chúng con có duyên sự xin được đầu thành đảnh lễ dâng lên lời tác bạch. Kính bạch chư tôn đức, ơn trời biển tấm lòng muôn trường, mẹ cùng cha sinh dưỡng chúng con, năm khắc khoải tháng mỏi mòn, sớm khuya tần tảo héo hon một đời. Trong suốt cuộc đời của mỗi chúng ta luôn mang trên người một cái ơn. Cái ơn đó dù có rời non lấp biển cũng chẳng bao giờ có thể đền đáp được. Đó là công ơn sanh thành dưỡng dục của hai đấng song thân. Cha mẹ vì chúng con đã bao đêm trường thức trắng, vì những giấc mơ non nớt mới lớn, những bữa cơm chẳng no bụng, để chỉ nhìn thấy chúng con lớn lên khỏe mạnh từng ngày. Cha dành hết mọi đắng cay cho con vị ngọt những ngày ấu thơ. Mẹ là đành núi mây mờ cho con đường rộng bây giờ con đi. Đấng sinh thành đã chẳng ngại nắng mưa, hy sinh tất cả chỉ để thấy chúng con lớn lên và thành công trong cuộc sống. Cha mẹ đã ban tặng cho chúng con hình hài này, cũng chính cha mẹ đã ngày đêm chăm sóc, chỉ mong cho chúng con có được một tương lai thật tươi đẹp. Mà cha mẹ đối với chúng con chưa một ngày than vãn vì sự khó nhọc đó. Đối với chúng con, công cha cao tựa trời mây, nghĩa mẹ như biển trải dài mênh mông. Cho dù chúng con có dùng vô số lời vàng ý ngọc, cũng chẳng thể nào nói hết công ơn cha mẹ đã dành cho chúng con. Dòng suối reo như lời mẹ hát, nguồn nước trong tắm mát tim thơ, dỗ dành con trọn giấc mơ, lời du của mẹ trọn đời con ghi. Với tinh thần tri ân và báo hiếu đối với cha mẹ, thực hiện theo lời Phật dạy, chư tăng ni là bậc phước điền của chúng sanh, là mảnh ruộng thù thắng để hàng Phật tử chúng con gieo trồng cội phước. Vì thế hôm nay nhân dịp xuân về, gia đình chúng con cùng quý liên hữu đồng tu với tấm lòng chí thành chí kính, sắm sanh một số tịnh tài phẩm vật thiết lễ trai tăng. Trước là dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, sau cúng dường chư tôn tịnh đức tăng ni hiện tiền, ngưỡng mong nhờ vào oai thần của mười phương thanh tịnh tăng già, cùng với sự thành tâm chú nguyện của chư tôn thiền đức, cầu cho năm mới bình an sẽ đến với mọi nhà. Và nhờ sức chú nguyện này mà cửu huyền thất tổ của chúng con cùng tất cả chư vị hương linh được chọn niềm hoan hỷ, chuyển biến nghiệp duyên túc trái, quy hướng tam tôn, trượng thừa Phật lực, pháp lực và công đức gia trì chú nguyện của chư tăng mà được siêu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trước thềm xuân Nhâm Dần năm Phật lịch 2565, chúng con thành tâm kính chúc sư phụ cùng chư tôn đức pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ Phật đạo viên thành. Xin chúc nguyện cho quý đạo hữu gần xa, trong nước và hải ngoại luôn đi trên con đường chánh giác, thân tâm thường an lạc, bồ đề tâm kiên cố, đạo tâm bất thối truyền, thiện căn được vun bồi, đầy đủ trí huệ tác ngộ giải thoát, nhất tâm niệm Phật để mãn báo thân này được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ngưỡng mong Trên quý ngài thủy từ ai mẫn, chứng minh hứa khả nạp thọ cho sự như pháp cúng dường này, để cho chúng con được gội nhuần công đức. Cung thỉnh thập phương Phật Pháp Tăng chúc chúng sinh luôn thoát khổ hằng, tân niên viên ngộ viên chân tánh, xuân đáo liên đài bất thoái năng, vạn pháp bản lai vô nhất vật, sự lý viên dung hiển tánh căn, như thị bồ đề chân thường trụ, ý khẩu thân quy Phật Pháp Tăng. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn, kính bạch trên chư tôn đức chứng minh. Vừa qua là những lời tác bạch chí thành chí thiết của Phật tử đại diện cho toàn thể gia đình. Giờ phút này đây, chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn và chư tôn đức khởi xướng niệm Phật chứng minh trai lễ trong ngày hôm nay được thập toàn công đức. Chúng con xin thành kính cung thỉnh sư phụ xướng lễ niệm Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Trên chư tôn đức đã từ bi niệm Phật chứng minh, chúng con nguyện cầu mười phương chư Phật thủy từ gia hộ quý ngài một năm mới dồi dào sức khỏe, thân tâm thường lạc, phước thọ trường miên, để dìu dắt chúng con trên bước đường tu học giải thoát. Nhân dịp xuân về, chúng con kính chúc toàn thể quý liên hữu và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường như ý, lão thật niệm Phật, để đời này được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nguyện cầu dịch bệnh Covid sớm tiêu trừ, muôn loài chúng sanh luôn được sống trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Trong buổi lễ hôm nay, dù chúng con đã hết sức cố gắng, nhưng không sao tránh khỏi lỗi lầm sơ suất. Ngưỡng mong quý ngài thủy từ ai mẫn, hỷ xả cho chúng con được trượng thừa công đức. Chúng con xin thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Thank you. Di Đà Phật. Nam Mô.
Mọi chi tiết xin liên hệ Pháp hội Niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm, website www.vôlượngthọ.vn, địa chỉ thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 0909 747474 hoặc 0933 447312. Quý vị liên hữu đồng tu muốn thỉnh kinh mới có phẩm Phổ Môn, Kinh A Di Đà và Ngũ Bách Danh hoặc các sách của Tổ sư Ấn Quang, xin liên hệ số điện thoại 0792 344 948, 0904 775 948. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: số 1 tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0561 000 747474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 2 tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 11117474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 3 tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0500 1769 0393, ngân hàng Sacombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách tượng Phật phóng sanh, tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: Bank name John Stock, Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietcombank, Lâm Đồng, France. Bank address 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Đà Lạt City, Lâm Đồng, Province. Script code BFTVVNVX056. Account no 0561 370 747474. Name of account Trần Văn Hơn. Địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.